This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thành ngữ, tục ngữ. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Thành ngữ tục ngữ, cũng như Hòa Tính gửi đến cho quý vị thêm với cái phần cái điển tích của cái thành ngữ tục ngữ ca dao đó. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình này. Câu đầu tiên đó là câu được mang tên là ăn đông ngủ tây, ăn ở đông ngủ ở tây. Thưa quý vị, trong cái điển tích này thì có một cái truyền thuyết như sau: cái người nước Tề có một cái cô con gái và có hai nhà trai cùng đến để mà cầu hôn một lúc luôn. Chàng trai á ở nhà đông xấu mà nhà giàu, còn chàng trai ở nhà tây đẹp á nhưng mà lại nghèo. Cha mẹ cô gái do dự không biết quyết định được, mới bèn hỏi ý của con mình là muốn chọn ai, thì mới nói con thấy thích ai á, nếu cảm thấy khó nói á, thì dùng cái cách phanh một cái cánh tay ra để mà làm hiệu để ta biết được cái ý của con nha. Cô gái mới bèn phanh ra cả hai cái cánh tay ra, và cha mẹ cô gái mới lấy làm lạ, hỏi rõ cái nguyên do. Cô gái trả lời là muốn ăn ở nhà đông mà muốn ngủ ở nhà tây, và đó chính là một cái câu chuyện truyền thuyết phanh hai tay. Và nguyên văn của cái câu chữ Hán là đông gia thực phản tây gia miên, trong cái cuốn được mang tên là Phong Tục Thông có cái câu được mang tên là ăn đằng đông ngủ đằng tây, và cái điển tích của nó là vậy, thưa quý vị. Còn cái điển tích của một cái lòng lan dạ sói trong những cái câu thành ngữ tục ngữ ca dao thì cũng có thường họ nói đến cái câu được mang tên là lòng lan dạ sói, thưa quý vị. Thì nó như thế này nè, có một cái người nhà giàu ngẫu nhiên bắt được hai cái con sói con đem về nuôi chung với con chó trong nhà. Con sói con thì cũng sống rất là hòa hợp với lại con sói ở nhà lắm. Một thời gian lâu sau cũng thuần phục, người chủ lại quên mất cái bản chất của nó, nguyên thủy của nó là cái con sói. Thế rồi một hôm cái người chủ nằm ngủ ban ngày ở sảnh đường, bỗng nghe cái bầy chó cất tiếng sủa oang oang như vậy đó. Người chủ mới giật mình, mới thức giấc, thấy chung quanh không có người, mà lại nằm xuống định ngủ tiếp nữa. Con chó nó lại cất tiếng sủa vang như trước nữa. Người chủ nhà giả vờ ngủ để mà đợi xem. Thì ra hai con chó sói kia đợi chủ nhân ngủ say, muốn nhảy vào để mà cắn cổ chủ nhân, và bầy chó mới ngăn cản không cho con sói nó xông tới. Và cuối cùng khi mà biết được như vậy thì người chủ mới giết hai con sói mà lộng da nó trong một cái điển tích được mang tên là lòng lan dạ sói, thưa quý vị. Và trong một cái điển tích chúng ta nghe có nói đến những cái câu ca dao thành ngữ, thì Hòa Tính có nhớ là có một cái câu mang tên là ông ba phải, phải không thưa quý vị? Thì cái điển tích của nó có từ cổ kim Đàm Khái, thưa quý vị. Và thời Hậu Hán thì có một người tên là Tư Mã Huy. Thì ông này ông vốn là không có hề nói xấu với người khác đâu, nhưng mà khi mà nói chuyện với ai thì bất kể là tốt hay xấu đều nói tốt cả. Có người hỏi ông ta là có khỏe không, ông trả lời là tốt. Có người kể với ông ta rằng ông ta về cái chuyện con chết thì ông ta cũng đáp lại ô rất tốt thôi. Người vợ mới bèn quở trách là trời ơi, người ta cho rằng là mình có đức có hạnh mới muốn thổ lộ tâm tình với mình, mà tại sao mà khi nghe con của người ta chết thì mình lại nói tốt. Thì Tư Mã Huy mới nói là những lời bà nói cũng rất tốt luôn. Và danh từ ông ba phải mà người ta nói ngày nay cũng từ đó mà ra, trích trong cái cuốn được mang tên là Cổ Kim Đàm Khái, thưa quý vị. Còn có một cái câu được mang tên là Cởi Ngựa Xem Hoa, thưa quý vị. Thì cái điển tích của nó như thế này nè. Có một cái cô nàng nọ đã đến tuổi cập kê mà vẫn chưa có ai hết trơn, lý do là cái môi của cô nó có cái khuyết điểm là bị hở cái hàm ếch, và ở vùng khác thì cũng có một cái chàng kia tuổi cũng đã lớn mà chưa có cái người gọi là nâng khăn sửa túi, bởi vì anh ta bị cái tật ở chân, và cả hai đều nhờ đến mai mối mong tìm được cái người thương của mình. Thì bà Mai mà hai người này nhờ lại là một cái người là một người mà bởi vậy cái câu chuyện mới tiếp tục và làm cho hai người xa lạ kia tiến lại gần với nhau, và bà mới xếp đặt cho hai người có một cái cuộc hẹn, và đó là một cái hội chơi hoa, tức là hội chợ hoa, thưa quý vị. Ngày xưa thì chợ hoa lần ấy thì người ta thấy có một chàng thư sinh cưỡi một cái chú tuấn mã thông dong vào một cái vườn hoa, lại còn thấy một cái cô gái thiệt là đẹp, nép nửa mặt vào trong cái cánh quạt, đang e lệ khẽ nâng từng cánh tầm xuân lên. Và sau đó thì hai người hình như là đã quen nhau, dù có hơi xấu hổ, nhưng mà khi biết được cái khiếm khuyết của nhau thì họ cũng đồng ý đến với nhau. Cái câu cửa ngựa xem hoa cũng ra đời từ đó, thưa quý vị. Còn cái câu được mang tên là bắt cá hai tay thì thưa quý vị, có một cái điển tích như vậy này. Nhưng mà thường thì đa số thì người ta nói rằng là hễ mà một người nào đó mà vì lòng tham muốn mà có được rất là nhiều những cái thứ trong cùng một lúc, hay hoặc là để mà ăn chắc không được thứ này thì được cái thứ khác nữa, hay hoặc là vừa làm cái điều này ở đây rồi lại làm một cái điều đó ở một cái nơi khác nữa, mà theo lẽ thường thì anh ta chỉ được làm ở một nơi thôi á, thì sẽ bị mọi người gọi một cách mỉa mai là một kẻ bắt cá hai tay. Bắt cá hai tay được hiểu ở đây với cái nghĩa đen là mỗi tay bắt một cái con cá và kết quả là tuột mất hết, không có bắt được con nào hết, chẳng bắt được con nào hết, bởi vì mỗi tay bắt một thì không có chắc chắn lắm đâu. Chẳng thế mà ca dao Việt Nam cũng đã từng khuyên nhủ mọi người là xin đừng bắt cá hai tay, cá lội dưới nước, chim bay trên trời. Và thưa quý vị, cái từ nghĩa đen cụ thể đó thì trong dân gian đã dùng cái thành ngữ này với một cái nghĩa rộng hơn để mà chỉ những cái người mà có một cái tư tưởng nước đôi, hay hoặc là tham lam, hay hoặc là ôm đồm, muốn có nhiều thứ, muốn làm nhiều việc cùng một lúc, không được việc này thì được việc khác, và kết quả hoặc là không có được gì, người ta gọi là sôi hỏng bỏng không, hay hoặc là được chắc một thứ nhưng mà thường thì bị chê trách là tham lam, là không ranh, trong cái câu được mang tên là bắt cá hai tay là vậy, thưa quý vị. Còn cái câu được mang tên là bầu dục hay dùi đục chấm mắm cái thì như thế nào, thưa quý vị? Thì có trong một cái cuốn thành ngữ tiếng Việt xuất bản vào năm 1978 của Nguyễn Lực và Lương Văn Đăng đã thu thập cả hai cái dạng thành ngữ này và giải thích cùng với lại một nghĩa, đó là không phù hợp, thô bạo, thiếu tế nhị trong cái câu là bầu dục hay hoặc là dùi đục chấm mắm cái. Thì thưa quý vị, trong cái thực tế giao tiếp hàng ngày, người ta thường nói là dùi đục chấm mắm cái hơn là bầu dục chấm mắm cái, thưa quý vị. Tuy vậy, bầu dục chấm mắm cái lại là một cái dạng của ban đầu, cái dạng của khởi thủy. Còn cái dùi đục chấm mắm cái là chỉ là một cái biến thể do đọc chệch cái chữ bầu dục ra cái dùi đục mà thôi. Cái nghĩa của cái thành ngữ bầu dục chấm mắm cái hình thành trên cái cơ sở và cái một cái sự chênh lệch, hay hoặc là một cái tính không tương hợp giữa cái thức ăn và giữa cái gia vị. Bầu dục là một cái món ăn ngon và hiếm. Chẳng thế mà trong cái kho tàng thành ngữ tục ngữ của Việt Nam, chúng ta có một cái câu như sau, thưa quý vị. Sáng ngày bầu dục chấm chanh, sáng ngày bầu dục chấm chanh, trưa gỏi cá trái, tối canh cá chài. Thưa quý vị, xin đọc lại một lần nữa. Sáng ngày bầu dục chấm chanh, trưa gỏi cá trái, tối canh cá chài. Vậy mà cái món ngon cũng như là cái món hiếm ấy lại đem chấm với lại cái mắm cái. Mắm cái là một cái thứ mắm xoàn nhất, có thể nói là mạt hạng trong những cái loại mắm ở cái vùng biển. Bầu dục nếu ăn đúng cách thì phải chấm với loại chanh hay hoặc là nước gừng, thứ cái về chanh mà chanh nước hay hoặc là nước gừng. Còn mắm cái thì chỉ dùng để ăn với lại rau muống, với dưa, với cà thôi. Trong cuốn Phú Việt Nam có một cái bài được mang tên là Đàm Tục Phú, một cái bài phú khuyết danh từ cái thế kỷ trước, khi mà phê phán những cái kẻ mà văn dốt võ nhát nhưng lại ham muốn học đòi những cái người mà có khả năng kinh bác tế thế, cũng liên hệ đến một cái sự chủng chẳng không phù hợp giữa bầu dục và mắm cái, thưa quý vị, như sau. Chủng chẳng như bầu dục mắm cái, muốn bật kinh luân, chình chịch như khối đất nắm, eo ao bèo, toàn bề thao lược. Có thể là do những cái nét tương tự về cái ngữ âm giữa cái bầu dục và cái dùi đục, mà chúng ta thấy có một cái xuất hiện biến thể là dùi đục chấm mắm cái. Vả lại, cái biến thể này nó cũng cho phép là có một cái cách giải thích khác của nó, mà xem chừng cái cách giải thích ấy cũng có thể chấp nhận được trong cái câu được mang tên là bầu dục hay hoặc là dùi đục chấm mắm cái là vậy, thưa quý vị. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ tục ngữ và những cái điển tích mà Hoàng Tính đang giải thích gửi đến cho quý vị. Và tiếp theo đó là một cái câu thành ngữ điển tích được mang tên là há miệng chờ xuân rụng, thưa quý vị. Một cái câu thành ngữ tục ngữ này đã giải rằng là như sau: tai làm hàm nhai, tai quay miệng trễ, vậy mà cũng có những cái kẻ chẳng muốn làm chỉ trực chờ ăn. Hắn ta nổi tiếng là lười biếng và cái danh được mang tên là Đại Lãng, quả là rất là xứng đáng. Đại Lãng chờ sung há chẳng phải là một cái sự kiện nổi tiếng đó hay sao? Có một ngày nọ hắn đến bên một cây sung to. Chào ôi, bao nhiêu là quả chín. Lại nữa, thỉnh thoảng, bụp một cái, có một cái quả rơi xuống bên gốc cây. Bụp một cái, có một cái quả rơi xuống gốc cây. Hắn nghĩ ngay ra một cái diệu kế. Cần gì với ái? Cần phải nằm ngửa ra, há miệng to ra. Thế nào nó cũng có một cái quả nó rơi đúng cái miệng thôi. Lúc đó, hắn sẽ nhai ngon lành mà chẳng cần phải hoài công để mà leo trèo, để mà hái lượm làm gì. Nhiều quả sung lần lượt rơi chung quanh mình, nhưng mà chẳng có một cái quả nào mà rơi vào miệng hắn. Cứ mở miệng ra như vậy, không rơi vào. Vừa đói, vừa mệt, hắn đành nuốt nước bọt, thất vọng, đứng dậy. Thành ngữ há miệng chờ sung rụng hay hoặc là đại lãng chờ sung chắc là xuất phát từ câu chuyện này. Và với cái thành ngữ há miệng chờ sung thì dân gian ta nói lên để mà nhằm đả kích những cái kẻ gọi là lười biếng, chực ăn sẵn bằng cái cách gọi là cái cách cầu may, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ, tục ngữ và những điển tích, và nói chung ra, nói chung là cái kho tàng thành ngữ, tục ngữ của chúng ta. Và sau đây thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với một cái mục mà Hoàng Tính đã sưu tầm mà rất là đặc biệt để mà gửi đến cho quý vị trong cái chương trình này. Hoàng Tính thấy cũng rất là hay, cho nên Hoàng Tính xin gom lại những cái món ăn dân dã dành cho người Việt của chúng ta ngày xa xưa. Nó có trong những cái ca dao, trong cái dân ca ở phía Nam Bộ. Thì thưa quý vị, trên tổng thể thì ca dao ở phía Nam thể hiện tất cả những cái đặc điểm chung của cái ca dao Việt Nam. Thế nhưng đồng thời, ca dao Nam Bộ còn là một cái tiếng nói tâm tình của cái người dân của cái miền sông nước. Có những cái câu ca dao mà cái nội dung nó chỉ là những kể về những cái món ăn. Chúng ta thấy là tuy là rất là dân dã, rất là bình dị, thế nhưng nó chứa chan một cái niềm tự hào của người dân của cái miền sông nước, và đồng thời nó cũng thể hiện lên một cái nét văn hóa rất là đặc trưng, mang đậm một cái chất Nam Bộ, thưa quý vị. Chúng ta thử thưởng thức cái món cá trê rau đắng có từ cái thời Lục Tỉnh Nam Kỳ qua cái câu như sau, thưa quý vị. Rau đắng nấu với cá trê, ai đến Lục Tỉnh thì mê không có về. Và thưa quý vị, cùng với các loại rau đại khái như là rau má, rau trai, rau ngót, thì rau đắng là một trong những cái loại rau mà có rất là nhiều ở cái vùng quê ở phía Nam, và người dân phía Nam chẳng cần tìm cho nó có một cái tên hoa mỹ nào mà nhắm ngay vào cái bản chất của nó mà gọi thôi, rau đắng. Rau đắng bởi vì đây là một cái loại rau nó có một cái vị rất là đắng và người ta không quen thì sẽ không ăn được đâu. Còn cá trê là một trong những cái loại cá đồng có rất là nhiều ở phía Nam Bộ và đặc biệt là ở miền Tây sông nước Cửu Long, thưa quý vị. Về cái món canh hỗn hợp rau đắng cá trê thì phải công nhận rằng không chê vào đâu được, phải không thưa quý vị? Có một cái món ăn khác cũng được tìm thấy ở trong ca dao Nam Bộ mà có lẽ chỉ những cái người dân mà có cái thâm niên sống ở miền Tây thì mới biết, đó là như sao, thưa quý vị. Cái câu ca dao này: canh chua điên điển cá linh, ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon. Thưa quý vị, cái bông điên điển là một cái loại bông giống như là cái bông xoa đũa rồi, nhưng mà nó nhỏ hơn và nó có một cái màu vàng và thường mọc dọc theo những cái kênh rạch. Và theo như cái người xưa kể lại thì đây là một cái món ăn dân dã, nhưng không thua bất kỳ một cái món gọi là món cao lương mỹ vị nào cả. Cá linh và bông điên điển tuy là một cái động vật, tuy là một cái thực vật, nhưng có lẽ do hữu duyên đó cho nên chỉ đến mùa nước nổi miền Tây chúng mới xuất hiện cùng nhau. Và chiều quê miền Tây mưa rả rích, trên mâm cơm có được một cái gọi là canh tô canh chua điên điển cá linh bốc khói thì có lẽ là ăn hoài ăn mãi cũng chẳng biết no, phải không thưa quý vị? Thưa quý vị, ca dao Nam Bộ chúng ta cũng kể lại có một cái bà mẹ nào đó chỉ vì một cái món ăn rất là dân dã mà mong được gả con gái của mình về cái xứ sở miệt vườn sông nước không? Hay hoặc là có khi đây chỉ là một cái cách nói chọc ghẹo xa gần của cô gái nào đó với một cái chàng trai miệt vườn cũng không chừng nữa. Cái câu ca dao Nam Bộ này nghe dễ thương, thưa quý vị. Mẹ mong gả thiếp về vườn ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh. Thưa quý vị, kể về những cái món ăn dân dã ở Nam Bộ mà quên đi cái món bông súng cá kho thì thật là một cái thiếu sót vô cùng. Bông súng là một cái loại mà ta phải gọi là một cái loại thực vật sống ở cái vùng đầm lầy, có rất là nhiều ở cái vùng Đồng Tháp 10. Bông súng nó có hai loại, một loại hoa màu trắng, một loại hoa màu tím. Và người dân thôn quê miền Tây thì ăn uống thì như quý vị biết rất là giản dị lắm. Bông súng thì có sẵn ở ngoài đầm, cứ như vậy mà hái vô đó. Cá thì có sẵn ở trong ao, cứ như thế đó mà bắt lên. Giản dị nhưng mà cũng rất là đậm đà. Người dân Đồng Tháp 10 cũng rất là tự hào về cái xứ sở của mình lắm. Thưa quý vị, muốn ăn bông súng cá kho thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Và nếu như mà thật sự mà đã thèm với lại cái món bông súng cá kho thì chúng ta hãy thưởng thức tiếp một cái món ăn cũng bình dị và cũng rất là đậm đà không kém trong cái câu ca dao như sau: kèo nèo mà lại làm chua, ăn với cá rán chẳng thua món nào. Thưa quý vị, và thưa quý vị, cái kèo nèo hay còn gọi là cù nèo, theo một cái cách phát âm của một số những cái người dân ở miền Tây thì đó là một cái loại rau cọng của nó sọp sọp, nó có rất là nhiều ở cái miệt vườn sông nước Nam Bộ, thường thì không cần phải làm chua. Kèo nèo ăn cũng rất là ngon bởi vì nó có thể nó dùng để nấu canh chua hay hoặc là ăn sống chấm với lại nước cá kho. Thế nhưng tuy nhiên, theo cái cách nói của người xưa trong cái câu ca dao trên thì có lẽ kèo nèo làm chua ăn với cá rán, tức là cá chiên thì là ngon nhất, phải không thưa quý vị? Tới miền Tây mà không nhậu cá lóc nướng trôi thì coi như là chưa nói tới, chưa đi tới luôn thưa quý vị. Người dân miệt vườn sông nước vốn rất hiếu khách đã sẵn sàng với cái câu ca dao: bắt con cá lóc nướng trôi, làm mâm rượu trắng đãi người bạn xa. Thưa quý vị, cá lóc nướng trôi ở miền Tây là một cái món ăn có một cái cách chế biến rất là giản dị, thế nhưng cũng rất là độc đáo. Người miền Tây có khi nướng trôi cá lóc ngay cái lúc mà làm đồng, cái lúc mà vừa mới bắt được, từ cái họng của con cá lóc người ta xỏ vào một cái thanh tre, sau đó họ mới cầm cái đầu còn lại của thanh tre ấy xuống dưới đất, và tiếp theo là dùng rơm khô có sẵn ngoài đồng ruộng như vậy đó chất lên và đốt. Cá lóc nướng như này thế này thì nó chín rất là đều và thịt cá nó vừa tươi, nó vừa ngọt, nó lại thơm cái mùi rơm khô nữa. Và nếu mà có thêm xị rượu trắng, tức là rượu đế, tí hạt muối ngồi rồi nhâm nhi với bà vài ba chiến hữu nữa thì có lẽ đến thượng đế cũng phải thèm nữa, không phải không thưa quý vị? Người dân Nam Bộ từ lâu đã rất tự hào về một cái sự gọi là giàu có bởi những cái sản vật mà thiên nhiên đã ban tặng cho xứ sở của mình. Và vì thế dân nhậu miệt vườn ở miền Tây nhiều khi cũng rất là kén chọn trong cái câu ca dao được mang tên là cần chi cá lóc cá trê, thịt chuột thịt rắn nhậu mê hơn nhiều. Thưa quý vị, quả thật khi mà đến với miền Tây ăn nhậu, ngoài cái món cá lóc nướng trui ra thì phải công nhận còn có món nào ngon bằng chuột nướng hay hoặc là rắn hầm xả hay hoặc là rắn xào lá cách, phải không? Và thưa quý vị, cuối cùng một cái món ăn có thể nói là đối với người Nam Bộ xưa là dân dã, nhưng mà với chúng ta ngày nay đã trở thành một cái đặc sản bởi vì không phải ai cũng dễ dàng thưởng thức được trong cái câu ca dao như sau: thương chồng nấu cháo le le, nấu canh bông bí, nấu chè hạt sen. Thưa quý vị, rõ ràng với chúng ta ngày nay, canh bông bí, chè hạt sen thì có thể còn tìm được, nhưng mà cháo le le thì không đơn giản chút nào, phải không thưa quý vị? Đó là những cái điều Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình thành ngữ, tục ngữ, điển tích cũng như là ca dao xin được gửi đến cho quý vị về các văn học Việt Nam của chúng ta trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình này. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình lần sau với những cái đề mục cũng rất là hay, rất là hấp dẫn. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày vui.